Phụ lục: 5 sự điệp phúc âm mang lại kết quả. Khi viết cuốn sách này trong hơn 2 năm, tôi thường nghĩ làm cách nào để có thể cung cấp sự giúp đỡ thiết thực nhất cho những ai muốn sao giảng phúc âm. Vì vậy, tôi muốn cung cấp cho bạn 5 sự điệp phúc âm có hiệu quả nhất mà tôi đã giảng dạy hơn 10 năm qua trong các buổi nhóm chuyên giảng nhỏ và lớn ở nhiều quốc gia khác nhau. Hướng dẫn cách để sao giảng một sự điệp phúc âm. Mục đích của những sàn bài này là để cung cấp cho bạn những hướng dẫn cách thực tế khi bạn sao giảng. Tôi khích lệ bạn suy ngẫm về những sự điệp phúc âm theo 4 phần, không nhất thiết phải làm theo cách này, nhưng cách này có thể giúp đỡ bạn, đặc biệt nếu bạn là người mới bước vào công tác sao giảng. Phần thứ nhất, giới thiệu. Đây là cơ hội để bạn có thể giới thiệu ngắn gọn, đưa ra lời lập chứng hoặc một lời cầu nguyện mở đầu. Chào mừng mọi người đến với lễ hội phúc âm hay là chiến dịch truyền giảng phúc âm. Khích lệ mọi người rằng Chúa Giêsu đang hiện diện để phán với họ và để làm phép lạ giữa họ, khích lệ họ mở lòng ra với lời Chúa. Phần thứ hai, đọc một phân đoạn kinh thánh. Đọc hoặc trích dẫn một phân đoạn kinh thánh từ sàn bài của bạn, phần này rất quan trọng. Hãy nhớ rằng đây là lời của Đức Chúa Trời và đó là phúc âm quyền năng của Đức Chúa Trời đem đến sự cứu rỗi. Phần thứ ba, giao giảng sứ điệp. Phần này có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Cần đảm bảo rằng những gì bạn giao giảng xuất phát từ tấm lòng của bạn chứ không phải từ cái đầu của bạn. Sử dụng những sàn bài dưới đây kết hợp với một câu chuyện cá nhân, hình minh họa hoặc một lời làm chứng cho sứ điệp của bạn. Điều này sẽ làm cho sứ điệp của bạn trở nên thú vị hơn rất nhiều, mang tính cách cá nhân và dễ tin hơn. Phần thứ tư, lời mời gọi tiếp nhận Chúa Giêsu. Bạn thực hiện phần thứ tư này sau khi kết thúc phần giao giảng sứ điệp và đưa ra lời mời gọi mọi người tiếp nhận Chúa Giêsu. Theo tôi, đây cũng là một trong những phần hết sức quan trọng trong chức vụ giao giảng của bạn. Đây là lúc bạn phải kéo lưới của sự cứu rỗi lên và bắt cá. Sau khi bạn giao giảng, hãy ra giảng và thần thánh vào vấn đề, kêu gọi mọi người với tấm lòng yêu thương cùng với uy quyền. Hãy nhớ rằng những người bị hư mất đang đứng trên bờ vực của cõi đời đời, bạn cần được cứu ngay bây giờ. Thách thức tất cả mọi người, hãy thưa vâng với Chúa Giêsu để Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân của họ, ăn năn tất cả các tội lỗi của họ và nhận được sự tha thứ qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có thể, hãy đưa ra lời mời gọi và yêu cầu những người muốn tiếp nhận Chúa Giêsu đi về phía trước gần nơi bạn đứng, sau đó hướng dẫn tất cả mọi người cầu nguyện để nhận sự cứu rỗi. Bạn sẽ cầu nguyện một câu ngắn và tất cả mọi người sẽ lập theo. Phải chắc chắn rằng có đủ thời gian để thông dịch viên và mọi người lập theo lời cầu nguyện của bạn. Sau khi cầu nguyện, bước tiếp theo là tất cả những người này cần phải được môn đồ hóa. Sứ điệp 1: người bị bại liệt gặp Chúa Giêsu. Phúc âm Mác chương 2 câu 1 đến câu 12. Chúa Giêsu đang dạy dỗ dân chúng về vương quốc Đức Trời trong một ngôi nhà. Ngôi nhà này đầy những người đến để lắng nghe lời Chúa và để được rửa chạm bởi quyền năng diệu kỳ của Đức Trời. Chúa Giêsu đang nói với dân chúng rằng Đức Trời trên trời đang ở gần để chữa lành, cứu giúp và giải thoát tất cả những ai cần phép lạ. Những lời dạy của Chúa Giêsu đã đi vào lòng người, họ rất đỗi ngạc nhiên bởi vì lời của Ngài có quyền năng và uy quyền. Ngày hôm nay, lời Chúa cũng như vậy. Lời đó đầy quyền năng và sự sống, quyền năng, lẽ thật, tình yêu thương và uy quyền. Chúa Giêsu không giống bất kỳ giáo sư bình thường nào mà người ta từng biết. Lời của Ngài đầy sẽ quyền năng của Đức Chúa Trời và phép lạ đã xảy ra. Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi đến, Ngài đều đem đến sự chữa lành, kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe và kẻ què được đi. Chúa Giêsu cắt bỏ tội lỗi khỏi dân chúng và ban cho họ sự bình an. Ngài ban cho họ một niềm hy vọng và một tương lai với một Đức Chúa Trời yêu thương. Hôm đó, dân chúng đang ngồi và đứng khắp cả nhà để nhìn xem và lắng nghe Chúa Giêsu dạy dỗ. Đang khi Chúa Giêsu dạy dỗ, có một người đàn ông bại liệt đang nằm trên giường nghe nói rằng Chúa Giêsu ở gần. Người đàn ông này đã nằm liệt giường trong nhiều năm. Ông hoàn toàn tuyệt vọng, ông phải cam chịu số phận nằm trên giường cho đến cuối đời mình. Nhưng khi ông nghe nói rằng Chúa Giêsu Christ còn Đức Trời, đứng đến từ Đức Trời thực thi phép lạ, ông đã nhận lấy niềm hy vọng ấy. Người bại liệt nói với các bạn của ông rằng: làm ơn hãy mang tôi đến với Chúa Giêsu, hãy đem tôi đến với Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng duy nhất có thể giúp tôi. Bốn người bạn của ông khiến ông đến một ngôi nhà kia nơi mà Chúa Giêsu đang ở, nhưng họ không thể nào vào bên trong được vì có quá nhiều người. Người đàn ông bại liệt, không còn hy vọng. Ông đã bị bại liệt và không thể đi, chạy hoặc đứng trên đôi chân của mình. Sau đó, một trong những người bạn của ông có một ý tưởng: chúng ta sẽ tạo ra một cái lỗ trên mái nhà và dòng giường của ông qua mái nhà xuống chỗ Chúa Giêsu. Họ muốn gặp được Chúa Giêsu cho bằng được, vì họ biết rằng nếu họ đem người bại liệt của họ đến được với Chúa Giêsu thì người bạn của họ sẽ được chữa lành. Vì vậy, họ đã đục một cái lỗ trên mái nhà và dòng giường của người bại này xuống trước mặt Chúa Giêsu. Mọi người đều im lặng, tất cả mọi người vẫn còn ở đó, không có ai rời đi. Tất cả mọi người nhìn vào Chúa Giêsu và người bị bại liệt ấy. Giờ đây, người bại liệt đang ở bên cạnh Chúa Giêsu và Ngài nhìn ông ta và bốn người bạn của ông. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Đức Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của người này, tin rằng Ngài có thể chữa lành cho ông ta. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin lớn của họ, Ngài bảo người bại liệt rằng: hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Sau đó, một số thầy thông giáo thắc mắc rằng: sao người này nói vậy? Thật là phạm thượng, ngoài Đức Chúa Trời còn ai có thể tha tội được? Sau đó, Chúa Giêsu nói lớn tiếng để mọi người đều có thể nghe thấy: nhưng để các ngươi biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ta quyền năng để tha tội. Ngài phán với người bại liệt: ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà. Ngay lập tức, người bị bại liệt đứng dậy, vác giường lên và trở về nhà. Ông đã được chữa lành, đầy sự vui mừng và chúc tụng Đức Chúa Trời. Tối hôm nay, tôi có tin tốt lành cho bạn. Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bị thay đổi. Cùng một Chúa Giêsu là đấng đã tha thứ và chữa lành cho người bại liệt đang ở đây. Chúa Giêsu có tất cả quyền phép trên trời và dưới đất để có thể chữa lành, giải thoát và cứu bạn ra khỏi tội lỗi, bệnh tật và ách nô lệ. Mọi sự đều có thể đối với Đức Trời. Chúa Giêsu đang ở đây để có thể làm phép lạ cho bạn. Chỉ cần tin vào Chúa Giêsu và bạn sẽ nhận được phép lạ. Chúa Giêsu muốn chút bỏ mọi gánh nặng, đau đớn, bệnh tật, tội lỗi, mặc cảm, đen tối, sợ hãi và lo lắng. Ngày hôm nay, lời Chúa phán trong sách Tiên tri Ê-sai chương 53: Chúa Giêsu đã gánh bệnh tật của bạn, Ngài đã bị đánh đập vì sự vi phạm của bạn, Ngài bị chà đạp vì sự gian ác của bạn, hình phạt và sự trừng phạt cho tội lỗi của bạn được chồng chất trên Chúa Giêsu. Và bởi lần đòn Ngài chịu, bạn được chữa lành, được tha thứ, được tự do và được khỏe mạnh toàn diện. Chúa Giêsu đã đến thế gian này để cắt bỏ tất cả những tội lỗi, bệnh tật của chúng ta và đóng đinh tất cả chúng ta trên thập tự giá cùng với Ngài, để chúng ta được tha thứ và chữa lành. Chúa Giêsu đã chết cho bạn và tôi đã để tất cả chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời từ nơi Ngài, cùng với phước hạnh và quyền năng chữa lành trong đời sống của chúng ta. Nhu cầu lớn nhất của bạn trong buổi tối hôm nay là nhận được sự tha thứ tội lỗi của mình, và phép lạ lớn nhất dành cho tất cả mọi người là được tha thứ tội lỗi. Chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới có thể cứu bạn và tha thứ tội lỗi cho bạn, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu là đấng vô tội và Ngài đã chết thế cho bạn trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã chết nhưng Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba và hiện đang sống đời đời. Chúa Giêsu vẫn đang sống và Ngài ở đây đêm nay. Chúa Giêsu vẫn là Chúa Giêsu của cách đây hơn 2000 năm. Ngài vẫn đang làm phép lạ. Hãy đến với Chúa Giêsu ngày hôm nay, cũng giống như người bại liệt đã đến với Chúa Giêsu và nhận được sự tha thứ và chữa lành. Hãy đến với Chúa Giêsu đêm nay và ngày đêm nay bạn sẽ được tha thứ và được chữa lành. Hãy thưa vâng với Chúa Giêsu và Ngài sẽ ngự vào đời sống bạn. Hãy tin vào Chúa Giêsu đêm nay. Ngày đêm nay, hãy tuyên xưng Ngài là Chúa, là đấng chữa lành bạn, đấng cứu chuộc bạn, đấng giải cứu bạn và là cứu Chúa của bạn. Sứ điệp 2: Chúa Giêsu chữa lành người mù Bartimê. Phúc âm Mác chương 10 câu 46 đến câu 52. Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài đi từ thành này đến thành khác để sắp giảng phúc âm và chữa lành cho những kẻ đau yếu. Ngày hôm đó, họ đến thành Jericho và có nhiều người theo sau họ, bởi vì nơi nào Chúa Giêsu hiện diện thì nơi đó phép lạ xảy ra. Ngày hôm đó, khi Chúa Giêsu đi và có nhiều người đi theo Ngài, có một người mù nghèo khổ đang ngồi đó để ăn xin. Người ăn xin mù lòa này đã ngồi bên đường cầu xin sự giúp đỡ trong nhiều năm, không ai có thể giúp ông ta. Nếu may mắn sẽ có một vài người cho ông vài đồng xu, nhưng ông bị mù và không thể nhìn thấy được. Người đàn ông này đã ở trong sự mù lòa và nghèo đói trong suốt khoảng thời gian dài, không có hy vọng, không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, và hẳn là cũng không có tương lai. Nhưng một ngày kia, người ăn xin mù lòa này nghe về Chúa Giêsu Christ là đấng đã đi khắp nơi làm việc lành và chữa lành người bệnh. Khi ông nghe nói về Chúa Giêsu là đấng tha thứ tội nhân, và chữa lành người bệnh, ông tìm thấy hy vọng cho chính đời sống của ông. Ông đã nghe được tin tức tốt lành từ mọi người ở những ngôi làng, thành phố nơi mà Chúa Giêsu đi qua, rằng Chúa Giêsu là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Ông biết rằng Chúa Giêsu là câu trả lời cho cuộc đời của ông, cho sự mù lòa và tội lỗi của ông. Ông quyết tâm làm bất cứ điều gì để gặp được Chúa Giêsu. Ông rất liều lĩnh vì ông không còn gì để mất. Khi Chúa Giêsu đã đi ngang qua, ông bắt đầu kêu lớn lên: "Chúa Giêsu ơi, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu ơi, xin hãy giúp tôi." Những người xung quanh bảo ông hãy im lặng và câm mồm, đừng làm phiền Chúa Giêsu, nhưng không có gì có thể ngăn được ông. Ông càng hét to hơn nữa: "Chúa Giêsu ơi, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu ơi, xin hãy giúp tôi." Và rồi có điều gì đó đã xảy ra. Chúa Giêsu nghe tiếng kêu cầu của ông xuyên qua những tiếng ồn. Chúa Giêsu nghe tiếng kêu cầu của người ăn xin mù lòa và nghèo khổ đó. Khi Chúa Giêsu nghe người ăn xin nghèo khổ kêu cầu sự giúp đỡ, thì tấm lòng Ngài được đụng chạm. Tình yêu của Đức Trời trong Đức Chúa Giêsu tuôn ra với người này. Chúa Giêsu nghe thấy có ai đó cần sự giúp đỡ, có ai đó cần một phép lạ. Tiếng kêu cầu làm Chúa Giêsu phải dừng lại dù chỉ vì một người. Khi người mù được mang đến với Chúa Giêsu, Ngài hỏi ông rằng: "Con muốn ta làm gì cho con?" Người mù nói: "Con muốn được sáng mắt lại để con có thể nhìn thấy." Đức Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của ông và sự tuyệt vọng trong tấm lòng ông. Ngài nói: "Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con." Ngay lập tức, người đàn ông này được chữa lành và được sáng mắt. Hôm nay tôi có tin tốt lành. Chúa Giêsu đã đến thế gian này để ban cho chúng ta sự bình an với Đức Trời ở thiên đàng, để tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và để cứu chúng ta đời đời. Chúa Giêsu đã đến thế gian này để chữa lành chúng ta khỏi bệnh tật và thực thi các dấu kỳ phép lạ ở tại đây trên đất này. Làm cách nào Chúa Giêsu có thể làm phép lạ trong ngày hôm nay? Làm cách nào Chúa Giêsu có thể cứu giúp và chữa lành trong ngày hôm nay? Câu trả lời rất đơn giản: Chúa Giêsu Christ hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrews chương 13 câu 8. Ngài đã chết trên thập tự giá cách đây hơn 2000 năm trước. Ngài đã gánh thay tất cả tội lỗi của bạn, tất cả bệnh tật của bạn và những gì cai trị trên đời sống bạn. Bởi lần soi Ngài mang, bạn được tha thứ, được chữa lành và được tự do. Chúa Giêsu có thể chữa lành cho bạn hôm nay bởi vì Chúa Giêsu đã gánh bệnh tật của bạn trên thân thể Ngài khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, và hôm nay Ngài vẫn thế. Ngay hôm nay, khi Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của bạn và sự đói khát để nhận lấy phép lạ từ Ngài, thì Ngài sẽ đến với bạn ngay bây giờ. Hãy giống như người ăn xin mù lòa kia đã làm, kêu cầu Chúa Giêsu. Bàn tay của Chúa Giêsu đang mở ra với bạn. Ngài muốn cứu bạn ngay bây giờ. Ngài muốn chữa lành cho bạn ngay bây giờ. Chúa Giêsu đang ở đây ngay bây giờ. Hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy tin vào Chúa Giêsu. Hãy kêu cầu danh Ngài và bạn sẽ được cứu. Hãy kêu cầu danh Ngài và bạn sẽ nhận lấy phép lạ ngay trong đêm nay. Sứ điệp thứ 3: quyền năng của thập tự giá. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Roma chương 1 câu 16. 1. Sự sáng tạo. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta cách hoàn hảo. Nhân loại và Đức Chúa Trời có một mối tương giao mật thiết trong sự bình an, vui mừng và yêu thương. Không có khổ sở, không có bệnh tật, không có sợ hãi, không cô đơn và cũng không có đau đớn. Tất cả mọi thứ đều ở trong sự hài hòa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người sống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 và câu 31. 2. Con người sa ngã. Sau đó, Adam và Eva quay lưng lại với Đức Chúa Trời, và hậu quả là cả thế giới đầy rẫy những điều xấu xa, tội lỗi, ốm đau, bệnh tật, đau khổ, nghèo đói, cô đơn, sợ hãi, căm thù, lộn xộn, và cảm tội lỗi, sự định tội và sự chết đời đời. Khi Adam và Eva tin những gì Satan nói thay vì tin vào lời Đức Chúa Trời, mối quan hệ của Đức Chúa Trời với họ bị đổ vỡ. Tội lỗi đã xâm nhập toàn thể nhân loại, và bây giờ tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi. Giờ đây, tất cả chúng ta bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời và bị định tội bởi sự phán xét đời đời, bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Roma chương 3 câu 23. Roma chương 5 câu 12. Tất cả mọi người trên khắp thế giới, không phân biệt màu da, văn hóa hay tôn giáo, đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Con người tìm kiếm Đức Chúa Trời qua nghi lễ, các của dâng và cả những con sinh tế, nhưng không thể nào đến được với Ngài bởi vì bức tường tội lỗi đã ngăn cách họ. 3. Sự hy sinh của Đức Chúa Trời cho tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chịu sự đau khổ trong tội lỗi và bị hư mất đời đời. Đó là lý do tại sao Ngài đã sai con một của Ngài là Chúa Jesus Christ vào trong thế gian. Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá thay cho chúng ta và trả cái giá trọn vẹn để cho chúng ta được tha thứ, được cứu rỗi, được phục hồi và được cung ứng. Tội lỗi ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, Ngài không có bất cứ mối liên hệ nào với tội lỗi, và đó là lý do tại sao Chúa Jesus phải chết thế cho chúng ta. Chúa Jesus đã mở con đường cho chúng ta bằng cách chết trên thập tự giá. Bây giờ chúng ta có thể bước vào vương quốc của Ngài và nhận lấy sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Roma chương 5 câu 8. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus cho chúng ta. Roma chương 6 câu 23. 4. Quyền năng của thập tự giá. Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần soi Người mang, chúng ta được lành bệnh. Ê-sai chương 53 câu 4 đến câu 6. Khi Đức Chúa Jesus chết thế cho bạn và tôi trên thập tự giá, có điều gì đó thật quyền năng đã xảy ra. 1. Chúa Jesus đã bị trừng phạt để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ. 2. Chúa Jesus đã bị thương để bạn có thể nhận được sự chữa lành. 3. Chúa Jesus đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta để chúng ta được trở nên công chính. 4. Chúa Jesus đã chết thay cho bạn để bạn có thể nhận lấy sự sống đời đời. 5. Chúa Jesus đã gánh lấy tất cả sự ruột xả để bạn có thể nhận lấy tất cả phước lành của Đức Chúa Trời. 6. Chúa Jesus đã gánh lấy tất cả sự trống vắng để bạn có thể sống trong sự hiện diện của Ngài. 7. Chúa Jesus đã gánh lấy tất cả tội lỗi của bạn để bạn có thể nhận lấy sự bình an của Đức Chúa Trời. 8. Chúa Jesus đã cắt bỏ mọi ách thống trị để bạn có thể nhận lấy sự giải cứu. 9. Chúa Jesus đã gánh lấy tất cả nỗi sợ hãi để bạn có thể nhận lấy đức tin và chiến thắng. 5. Giờ đây Chúa Jesus đang giang tay chào đón bạn. Tin lành của Chúa Jesus Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin tức tốt lành cho bạn đó là Chúa Jesus đã gánh lấy tất cả những xấu xa, tội lỗi, bệnh tật và đau khổ khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Chúa Jesus đã chết nhưng Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba và đánh bại quyền lực của tội lỗi và sự chết. Chúa Jesus là đấng sống hôm nay. Hallelujah. Vậy bây giờ bạn có thể nhận lấy sự sống đời đời của Ngài, sự tha thứ, sự chữa lành, tình yêu thương, sự vui mừng, lòng bình an và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn đưa bạn trở lại với mối tương giao hoàn hảo mà Ngài đã dành cho bạn từ thuở ban đầu. Chúa Jesus đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, bao gồm sự cứu rỗi, sự sống đời đời, sự xóa sạch khỏi tội lỗi, sự cứu chuộc và sự chữa lành cho tâm linh, linh hồn và thân thể. Cho dù bạn đã làm gì, cho dù chuyện gì đã xảy ra với bạn, Đức Chúa Trời vẫn luôn yêu thương bạn và muốn bạn được trở nên mới. Cánh tay của Chúa Jesus đang dang rộng về phía bạn, và nếu bạn đến với Chúa Jesus ngay bây giờ thì Ngài sẽ cứu bạn. Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jesus là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Roma chương 10 câu 9. Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Công vụ chương 2 câu 21. Sứ điệp số 4. Người phụ nữ ngoại tình gặp Chúa Jesus. Phúc âm sang chương 8 câu 2 đến câu 12. Chúa Jesus đang dạy dỗ cho một đám đông về lời Đức Trời. Tất cả mọi người đều muốn lắng nghe Chúa Jesus. Ngài không phải là một giáo sư bình thường. Các thầy thông giáo và những người Pharisee, các chuyên gia tôn giáo ghen tị với Chúa Jesus bởi vì có rất nhiều người đi theo Ngài. Họ muốn gài bẫy Chúa Jesus trước mặt tất cả mọi người. Họ nói rằng chúng ta phải tố cáo Chúa Jesus với tội danh là phá đổ luật pháp của Đức Trời. Họ nói chúng ta sẽ lên một kế hoạch để bẫy Jesus. Chúng ta sẽ bắt một người phụ nữ đang phạm tội ngoại tình và mang cô ta đến với Jesus. Họ mang một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến với Chúa Jesus trước mặt tất cả mọi người. Họ nói với Chúa Jesus: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong luật pháp, mua xe chuyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy, còn thầy thì nói thế nào? Tất cả đều cầm đá trong tay, sẵn sàng giết người phụ nữ ấy. Họ mong đợi Chúa Giêsu nói không trước mặt tất cả mọi người. Họ nghĩ Ngài sẽ nói điều gì đó như vậy: đừng quá tàn nhẫn và cứng rắn, ta là người bạn của những tội nhân, đừng có giết người phụ nữ này, hãy để cô ta được tự do. Sau đó, họ sẽ nói cho tất cả mọi người rằng Chúa Giêsu nói nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Lê-vi ký chương 20 câu 10. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Ê-xê-chiên chương 18 câu 4. Nếu Chúa Giêsu nói có hãy giết cô ta, thì chính Chúa Giêsu sẽ phải thừa nhận rằng chúng ta là những người canh giữ luật pháp của Đức Trời, và Chúa Giêsu sẽ bị hổ thẹn trước mặt tất cả mọi người. Đây là cái bẫy. Nếu Chúa Giêsu nói không, Chúa Giêsu sẽ phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giêsu nói có, thì các thầy thông giáo chiến thắng và Chúa Giêsu bị hổ thẹn. Chúa Giêsu ngồi xuống, viết trên mặt đất, rồi Ngài nhìn các thầy thông giáo và nói: ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi. Các thầy thông giáo nghĩ rằng họ đã có một kế hoạch hoàn hảo để gài bẫy Chúa Giêsu, nhưng những lời của Chúa Giêsu đã làm cho tất cả bọn họ bị sốc. Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi. Những lời của Chúa Giêsu đầy dẫy quyền năng và uy quyền. Tất cả các thầy thông giáo như bị dội gáo nước lạnh vào mặt khi họ nghe những lời của Chúa Giêsu. Chỉ trong tích tắc, điều này giống như một khải tượng đến cho vị trưởng lão lớn tuổi nhất của người Pharisee. Người nào có thể thấy được các điều săn của Đức Chúa Trời khắc trên hai bằng đá trong luật pháp của Ngài? Điều 1, người chớ nói dối. Điều 2, người chớ trộm cướp. Điều 3, người chớ giết người. Điều 4, người chớ phạm tội ngoại tình. Điều 5, người chớ thờ phượng các thần hay là hình tượng. Khi nhận ra luật pháp của Đức Chúa Trời với 10 điều răn, sự kinh khiếp giáng trên vị trưởng lão này và ông bắt đầu run lên vì sợ hãi. Ông cũng có tội, ông cũng là một tội nhân và bị kết tội. Ông đã phạm từ điều răn đầu tiên đến điều răn cuối cùng. Ông cũng đã phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Ông không thể ném đá và giết người phụ nữ này. Ông nói với chính mình: nếu tôi ném đá và giết người phụ nữ thì hòn đá sẽ như một quả bóng cricket và nó sẽ trở lại với tôi và giết tôi, bởi vì tôi cũng là một tội nhân. Ông bỏ hòn đá của mình và cúi đầu xuống. Ông bỏ đi đầy hổ thẹn và bị kết án về tội lỗi của mình. Sau đó, các thầy thông giáo tiếp theo cũng có cùng khải tượng, cũng bị kết tội và bỏ đi. Tất cả các thầy thông giáo và các chuyên gia tôn giáo với áo choàng thánh khiết của họ đã bị kết án về tội lỗi của mình và bỏ đi cách buồn đã và hổ thẹn. Những lời của Chúa Giêsu quá quyền năng, bởi vì Chúa Giêsu không có tội. Bây giờ chỉ có một mình Chúa Giêsu với người phụ nữ. Đức Chúa Giêsu có thể giết người phụ nữ, nhưng Chúa Giêsu đã không giết cô, vì lời Chúa nói: vì Đức Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Trời đã sai con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. Răng chương 3 câu 16 đến câu 17. Chúa Giêsu nhìn vào mắt của người phụ nữ và nói: ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi đừng phạm tội nữa. Người phụ nữ đang chờ đợi để bị giết, nhưng tình yêu từ Đức Chúa Giêsu đã thay đổi tất cả mọi thứ, và Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi của cô. Tất cả những gánh nặng, đau khổ, tội lỗi và ruột xả đã được cất bỏ khỏi cô, và cô được bao trùm bởi tình yêu thương và quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Cô đã nhận được sự bình an với Đức Trời và sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ. Làm thế nào Chúa Giêsu có thể tha thứ tội lỗi của cô? Tại sao Chúa Giêsu có quyền để cho người phụ nữ này về nhà trong sự bình an và không giết cô ta? Chúa Giêsu đã không giết người phụ nữ này bởi vì Ngài đã bị tan nát và bị giết theo cách của Ngài để thay chỗ cho cô trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã gánh lấy sự chết, sự ruột xả, tội lỗi của cô trên thân thể Ngài và bước lên thập tự giá và chết cho vào vị trí của cô. Bạn không phải chết đâu, tôi cũng thế, vì Chúa Giêsu đã chết thế cho chúng ta rồi. Đức Chúa Giêsu có thể tha thứ tội lỗi của người phụ nữ này bởi vì Ngài đã bước lên thập tự giá theo cách của Ngài để chết thế cho cô ta. Tất cả chúng ta đều có tội trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều là những tội nhân và tất cả chúng ta đáng phải chết. Nhưng Chúa Giêsu không đến để định tội bạn Ngài đến để cứu bạn. Chúa Giêsu có thể tha thứ hết tất cả tội lỗi của bạn đêm nay, bởi vì Chúa Giêsu đã trả giá và chịu chết vì tội của bạn trên thập tự giá rồi. Đừng làm điều sai lầm tương tự như các thầy thông giáo đã làm. Đừng rời xa Chúa Giêsu khi tội lỗi của bạn chưa được tha thứ. Đừng xa về với tội lỗi của bạn. Tất cả chúng ta là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, và tất cả chúng ta phải chết và bị hư mất đời đời vì tội lỗi của chúng ta. Hãy làm như người phụ nữ này đã làm, quỳ gối xuống trước mặt Chúa Giêsu và thưa vâng với Chúa Giêsu. Hãy làm như người phụ nữ này đã làm, đến với Chúa Giêsu và nhận lấy sự tha thứ tội lỗi và sự cứu rỗi cho đời sống của bạn. Hãy thưa vâng với Chúa Giêsu. Sứ điệp số 5: Người giàu và Lazarus. Phúc âm Luca chương 16 câu 19 đến câu 31. Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu đang nói về cuộc sống sau cái chết. Chỉ có Ngài là đấng duy nhất có thể nói về cuộc sống sau cái chết với thẩm quyền, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu là đấng đã chết và đã sống lại từ cõi chết và hiện đang sống đời đời. Chúa Giêsu không dùng địa ngục để đe dọa mọi người, không hay cảnh báo mọi người về địa ngục, và Ngài chỉ cho họ đường đến thiên đàng. Chúa Giêsu đã nói rất nhiều về địa ngục, vì địa ngục là có thật, cũng như thiên đàng vậy. Tội lỗi khủng khiếp mà người đàn ông giàu có này đã phạm khiến cho ông ta phải đi địa ngục là gì? Bạn có biết lý do tại sao tôi muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này không? Tôi muốn biết tội lỗi mà ông này đã phạm là gì, bởi vì tôi không muốn mắc phải sai lầm tương tự. Trước hết, trong câu 19 của phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta được biết về một người đàn ông giàu có. Hãy cho tôi biết, bạn có nghĩ rằng người đàn ông giàu có này đi địa ngục bởi vì ông ta giàu có không? Không, người đàn ông giàu có này không đi địa ngục vì lý do ông ta là người giàu có. Sự giàu có không phải là tội lỗi. Nếu một người kiếm được tiền một cách trung thực và anh ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta được biết thêm về người này trong câu 19. Cậu ấy nói đến việc ông mặc áo tía và áo vải gai mịn. Ông mặc quần áo rất đẹp và sang trọng. Bạn có nghĩ rằng đây là tội lỗi khiến người giàu có này đi xuống địa ngục không? Không, ăn mặc sang trọng cũng được xem là một phước hạnh. Đó không phải là tội lỗi. Câu 19 còn cho chúng ta biết rằng người này sống trong xa hoa mỗi ngày. Ông ăn toàn sơn hào hải vị. Bạn có nghĩ rằng đây là tội lỗi đã làm cho người giàu có này đi xuống địa ngục không? Không. Chúng ta hãy nhìn lại mạch văn. Người giàu có này đang ngồi bên trong biệt thự của mình. Bên ngoài ngôi biệt thự ấy có một người nghèo khổ tên là Lazarus. Lazarus bị bệnh và ông không có tiền, không có thức ăn, không có thuốc chữa trị. Ông sắp chết, thậm chí có những con chó đến và liếm chỗ lở loét của ông. Sau đó, một điều gì đó đã xảy ra. Người giàu chết trong ngôi biệt thự của mình và người nghèo chết bên ngoài ngôi biệt thự. Khi người nghèo chết, thiên sứ đến và mang ông vào lòng của Abraham ở thiên đàng. Nhưng khi người giàu có qua đời, ông ta thấy mình đang ở trong địa ngục. Ông phải chịu đau khổ lớn trong địa ngục bởi vì ông bị hư mất đời đời mà không có sự cứu rỗi. Ông gào thét dữ dội trong địa ngục và ông nhìn lên và có thể nhìn thấy Lazarus được an ủi ở thiên đàng. Sau đó một cuộc trò chuyện bắt đầu giữa thiên đàng và địa ngục, và người giàu từ địa ngục kêu lên: "Tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mắt lưỡi con vì con quá khốn khổ trong lửa này." Abraham trả lời: "Điều đó là không thể, vì không có cây cầu nào để đi từ địa ngục đến thiên đàng." Sau đó người giàu nói: "Tôi có 5 anh em trai trên đất và họ cũng phạm tội giống như tôi đã phạm, và nếu như họ không ăn năn thì họ cũng xuống đây. Hãy để ai đó sống lại từ cõi chết và đi cảnh báo cho họ." Abraham nói: "Họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri, họ có Kinh Thánh là lời Đức Trời, và họ có những nhà truyền giảng phúc âm rồi. Nếu họ không tin các nhà truyền giảng về lời Đức Trời thì dẫu người chết sống lại, họ cũng sẽ không tin." Bây giờ tôi muốn tiết lộ lý do tại sao người giàu có này lại đi xuống địa ngục. Sau đó, người giàu trong địa ngục kêu la với Abraham và nói: "Không, thưa tổ phụ Abraham." Trong cõi chết này, người giàu này đã nói không với tổ phụ Abraham, cũng như trong khi còn sống, ông đã nói không với Chúa Giêsu. Nói không với Chúa Giêsu là tội lỗi lớn nhất mà một người đã từng phạm trong cuộc đời. Tội lỗi giết người, tội ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, nói dối, tất cả những tội lỗi đó đều lớn. Nhưng trong tất cả các tội lỗi trên toàn thế gian, tội lỗi không với Chúa Giêsu là tội lỗi lớn nhất mà một người có thể phạm trong đời. Nếu bạn nói không với Chúa Giêsu thì không có sự cứu rỗi cho bạn. tội lỗi lớn nhất trong đời sống con người là chối bỏ Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất. Nếu không có Chúa Giêsu và ơn cứu rỗi của Ngài, thì hết thảy chúng ta đều bị hư mất đời đời. Nhưng nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta được cứu và đang trên đường đến thiên đàng. Con người xuống địa ngục không phải chỉ vì họ là những tội nhân, con người không xuống địa ngục chỉ vì họ phạm tội. Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều được sinh ra trong tội lỗi, chúng ta không phải là những tội nhân bởi vì chúng ta phạm một số tội lỗi nào đó. Chúng ta đều là những tội nhân bởi vì tất cả chúng ta được sinh ra trong tội lỗi. Lý do duy nhất tại sao con người đi xuống địa ngục là bởi vì họ từ chối tiếp nhận đấng cứu thế. Hãy thưa vâng với Chúa Giêsu và bạn sẽ được cứu. Nếu bạn nói không với Chúa Giêsu thì bạn sẽ đi xuống địa ngục. Nếu bạn thưa vâng với Chúa Giêsu thì bạn đang trên đường đến thiên đàng. Hãy thưa vâng với Chúa Giêsu. Chúng ta là những tội nhân. Tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi và chúng ta phải đi xuống địa ngục. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã đến và đã chết thế cho chúng ta, cho tất cả tội lỗi và cho sự chết của chúng ta. Nếu chúng ta muốn được cứu thì chúng ta phải vâng với Chúa Giêsu. Người nghèo đã thưa vâng với Chúa Giêsu và bước vào thiên đàng. Người giàu nói không với Chúa Giêsu và phải đi xuống địa ngục. Khi một số người được hỏi rằng họ đã được cứu chưa, họ trả lời: có, tôi thuộc về hội thánh này hội thánh kia. Không có gì sai khi bạn ở trong hội thánh này hội thánh kia, nhưng có một điều mà hội thánh không thể nào làm được, đó là hội thánh không thể cứu bạn. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì hội thánh của bạn không chết thế cho bạn. Không có tôn giáo nào có thể cứu chúng ta, bởi vì không có tôn giáo nào chết thế cho chúng ta. Không có Đức Giáo Hoàng nào có thể cứu chúng ta, bởi vì không có Đức Giáo Hoàng nào chết thế cho chúng ta. Không có giám mục nào có thể cứu chúng ta, bởi vì không có giám mục nào chết thế cho chúng ta. Không có nhà truyền giáo nào có thể cứu chúng ta, bởi vì không có nhà truyền giáo nào đã làm điều đó cho chúng ta. Chỉ có duy nhất Chúa Giêsu mới có thể cứu chúng ta, bởi vì chỉ có duy nhất Chúa Giêsu đã chết thế cho chúng ta. Lời Chúa phán rằng chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Công vụ chương 4 câu 12. Trong địa ngục, người giàu có nhìn lên thiên đàng và luôn miệng cầu xin với tổ phụ Abraham. Ông cầu xin: thưa tổ phụ Abraham. Tuy nhiên, chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện với Cha Thiên Thượng chúng ta trong danh của Chúa Giêsu. Đừng bao giờ cầu nguyện với Abraham. Tại sao người giàu đó cầu nguyện với tổ phụ Abraham? Bởi vì danh của Chúa Giêsu không được biết đến trong địa ngục. Con người sẽ không tìm thấy sự cứu rỗi trong địa ngục. Chỉ có danh Chúa Giêsu là danh bạn sẽ được cứu, là danh vinh quang, đầy quyền năng và diệu kỳ. Chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới có thể cứu bạn, bởi vì chỉ duy nhất Chúa Giêsu đã chết thế cho bạn. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của bạn để nói với Chúa Giêsu. Có thể đêm nay là cơ hội cuối cùng để thưa vâng với Chúa Giêsu, để được cứu khỏi địa ngục và được bước đi trên con đường đến thiên đàng. Hãy nắm lấy cơ hội này ngay bây giờ và nhận lấy sự cứu rỗi cho đời sống bạn. Hôm nay là ngày của sự cứu rỗi. Chúa Giêsu muốn cứu bạn ngày hôm nay, không phải ngày mai. Hãy đến với Chúa ngay bây giờ.